từ tâm bi, tâm hỷ, tâm xả còn một bài nữa. Chúng ta cố gắng để rồi chúng ta áp dụng vào cái sự học của chúng ta trong cái tứ niệm xứ tâm định vô lậu. Vì muốn biết rõ những cái bài học mà chúng ta đã làm đúng hay sai, nay cô ra những cái bài làm của các con thì thấy hầu hết là những cái bài đều viết đúng chứ không có sai, nhưng có cái điều kiện là triển khai chưa hết cái sự hiểu biết của mình trong mỗi tâm, ví dụ như tâm từ, tâm bi hay tâm hỷ tâm xả. Còn những cái tri kiến hiểu về các pháp bất tịnh hoặc là thân bất tịnh thì mấy con cũng triển khai, người nào thì cũng nói chung là các con đều hiểu, nhưng đi sâu thì nó chưa hoàn tất được cái bài pháp của mình để hiểu sâu, cho nên cố gắng hơn để khi mình áp dụng vào đó thì chúng ta có cái phần triển khai thêm. Ví dụ như bây giờ có một cái niệm về cái ái kiến sử thì chúng ta triển khai về cái nhân quả thêm cái phần ái kiến sử để chúng ta thấy rõ ràng để chúng ta xả tâm. Cho nên trong cái sự học của chúng ta hôm nay là còn ở chỗ áp dụng vào cái đời sống chúng ta là quan trọng. Người viết rất hay mà không áp dụng được thì một điều rất đáng tiếc. Còn một người viết không hay lắm, luận không có lý luận cao siêu lắm, nhưng biết áp dụng vào thân tâm của mình. Ví dụ như trong lớp học của chúng ta hiện giờ nói đến tâm từ là trước mặt chúng ta thì mọi sự sống đều bình an. Mà nếu một cái người có tâm từ thì không bao giờ làm cái sự bất an cho mọi người xung quanh, mọi vật xung quanh chúng ta. Đó là tâm từ. Mà cho nên vì vậy, ví dụ như bây giờ ở trong tu viện của chúng ta, buổi sáng có một người lui cui quét với một cái tâm từ, cho nên chúng ta không có nói, không có so sánh, không có phân biệt mọi người không quét, chỉ có mình tôi quét, tôi thấy quá cực khổ vất vả, thì cái đó là mình thiếu tâm từ. Cho nên trong khi đó chúng ta thực hiện cái tâm từ, chúng ta vui vẻ, tất cả mọi người được yên ổn tu hành, được rảnh ra mà ngồi tu thì chúng ta rất là mừng. Là do đó cái tâm từ chúng ta nghĩ đến những cái người khác, cho nên chúng ta vui vẻ mà quét, chứ không có nghĩ rằng bữa nay ta quét và bỏ, bữa này bữa mai không quét, làm cho tôi quét cực như thế này như thế. Thì như vậy là mình thiếu tâm từ. Cho nên khi mà mình có tâm từ thì lúc nào mình thấy trong cái giờ, chẳng hạn bây giờ là đến 7 giờ là vào lớp học, mà thấy cái đường đi hoặc là cái sân của cái tập thể chung mà còn dơ, mà đến giờ học thì mình dừng lại, mình cũng đến giờ mình vô lớp học mình học. Nhưng mà sau khi lớp học ra rồi thì mình thấy trong cái giờ này mình cần tu tập, thay vì mình đi kinh hành để tập trung vào bước đi của mình thì mình lại cầm cái chỗ mình quét, thì mình tập trung trong cái hành động quét sân của mình. Nó cũng là cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác chứ có gì đâu ha, mà lại có lợi ích làm sạch sẽ trong cái khu mình. Nhưng không khởi niệm sao mà quý bạn đồng tu thấy như thế này, không quét phụ này kia, thì đó là mình thiếu tâm tự. Mình mong sao mọi người được tỉnh ra, mọi người được tu tập, mọi người được yên ổn, còn riêng mình làm tất cả mọi việc cho mọi người khác, điều đó là mình đang thực hiện tâm tự. Cho nên ở đây okay, chúng ta tu tập ví dụ như chẳng hạn là một buổi sáng thầy cầm cái chỗ thầy đi quét với các thầy các con mà phụ quét như vậy, cũng là cái tâm từ của thầy. Thầy không nỡ để cho các quý thầy các con mà từ quét một mặt, cho nên thầy ra thầy cầm cái chỗ thầy quét để chia sẻ trong cái buổi lao động của nhau, nó trang hòa với nhau, đó là cũng là tâm từ. Còn khi không ai quét, một mình thầy quét thì cũng thấy thầy cũng an vui, mà không nghĩ rằng bữa nay quý thầy sẽ không phụ mình ở chỗ này quá nhiều, chỗ kia quá nhiều, một mình quét không hết. Thầy nghĩ rằng thầy quét tới đâu hay đó, chứ thầy không nghĩ là sạch dơ gì hết. Nghĩ rằng buổi sáng mình lao động và mình làm để cho cái cơ thể mình có sự hoạt động, cho nó khỏe khoắn hơn, là suốt ngày mình ngồi ở trên bàn rồi đọc bài vở thì nó không hay. Cho nên nó có sự thay đổi ở trong cái việc vận động cơ thể. Và đồng thời thầy cũng khởi tâm thương yêu mọi thầy. Giờ này chắc có lẽ là tu tập mệt nhọc, cho nên trong cái giờ này còn đang nghỉ ngơi cho khỏe, đến lúc nữa đến giờ học hoặc là đến giờ tu tu tập mình phải thương yêu giúp đỡ cho quý thầy được rảnh rang dồn cái công sức nó tu tập. Mình nghĩ cứ luôn luôn mình nghĩ tốt chứ không nghĩ là quý thầy nó lười biếng quá thế này thế khác. Khi mà nghĩ người ta lười biếng đó là mình thiếu tâm tự. Cho nên đối với sự tu tập của đạo Phật, khi mà chúng ta thực hiện được tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm nhị, tâm xả thì chúng ta thấy hạnh phúc lắm đấy. Không có gì mà làm cho ngăn ngại. Thấy một cái người khác họ vì mình họ làm thì mình lại cố gắng nỗ lực tu hơn để đền đáp cái công đức đó. Cũng như hàng ngày chúng ta thọ nhận của đàn na thí chủ ngày một bữa cơm, chúng ta thấy làm sao mình tu tập sao cho xứng đáng. Nếu để cái tâm mình còn phiền não, còn đau khổ, còn trách cứ người này, còn nghĩ người kia thì như vậy là mình chưa có xứng đáng là thọ dụng của đàn na thí chủ. Cho nên mình có cái sự tư duy suy nghĩ, mà sự tư duy suy nghĩ ấy giúp cho chúng ta thoát ra cái nỗi khổ của bản thân, của tâm của mình. Sự tư duy suy nghĩ hôm nay mà chúng ta được học cái lớp chánh kiến này là giúp chúng ta có sự suy nghĩ trong chân chánh, gọi là lớp chánh kiến. Suy nghĩ trong cái lớp chánh kiến tức là hiểu đúng như thật, thấy đúng như thật, không sai. Do thấy đúng như thật thì tâm hồn chúng ta sẽ được an ổn và yên vui mà không có gì khác hơn hết. Cho nên chúng ta không ngại bất cứ một cái điều gì mà trong tu tập trong tâm từ bi hỷ xả. Nhưng chúng ta biết phân biệt rõ tâm từ là như thế nào, mà tâm bi như thế nào, và tâm hỷ như thế nào, tâm xả như thế nào, để chúng ta nắm rõ, hiểu rõ để áp dụng vào đời sống của chúng ta là điều lợi ích lớn. Cho nên chúng ta học ở đây không phải hơn thua, mà học ở đây để mục đích được giải thoát, làm cho tâm mình yên ổn, làm cho tâm mình thanh thản và thân mình an lạc. Luôn luôn lúc nào không có sự việc gì làm cho chúng ta buồn phiền bận rộn trong tâm hồn, đó là sự tu tập. Cho nên đối với sự tu tập của chúng ta hôm nay, chúng ta biết rất rõ tâm mình. Nếu chúng ta còn học tập mà còn hơn thua như ngoài đời, như học sinh ngoài đời, bữa nay tôi làm bài được cho, được thầy cho đọc, bữa mai tôi làm bài không được thầy cho đọc thì mình sanh ra buồn, không phải. Cái mục đích của chúng ta học ở đây là để hiểu, để áp dụng vào đời sống, giải thoát chứ không phải hơn thua. Miễn sao chúng ta tu tập đến khi mà chúng ta làm chủ được bốn sự đau khổ thân thọ tâm pháp, chúng ta đem lại sự an lành cho bản thân của chúng ta và mọi người xung quanh chúng ta thì điều đó là điều đúng. Chúng ta làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp người sanh già bệnh chết, đó là mục đích của chúng ta đạt được mãn nguyện của chúng ta ở chỗ này. Cho nên hàng ngày chúng ta thường tu tập qua cái kiến, qua cái tri kiến của chúng ta hiểu biết để áp dụng trên tứ niệm xứ. Trên tứ niệm xứ bốn chỗ thân thọ tâm pháp, chúng ta hàng nhiếp phục niệm tham ưu trên đó để đem lại sự bình an cho thân tâm chúng ta. Sự tu tập thiết thực cụ thể bằng tri kiến, bằng sự hiểu biết của ý thức của chúng ta để làm chủ, để đem lại sự bình an cho chúng ta, đó là một sự tu tập thực tế và cụ thể. Cho nên chúng ta không phải học để hiểu biết để hơn thua, mà học để áp dụng vào đời sống, đem lại sự an vui cho chính mình, cho mọi người xung quanh mình. Cho nên cái học của chúng ta là cái thiết thực cụ thể đem lợi ích. Vì vậy mà phải ráng cố gắng. Mỗi lần thầy cầm đọc bài của mấy con, thầy thấy trong khi tuổi mấy con già yếu như thế này mà ngồi cầm cái bút viết từng chữ như thế này thì nói lên tâm trạng của mình. Nhưng nói lên bằng sự học, nói lên bằng cái sự sống của mình, mấy con nói lên bằng sự xả tâm, đem lại sự hạnh phúc cho mình, để cuối cùng mình làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết. Đó là cái điều lợi ích thiết thực cho cuộc đời của mấy con còn lại trong những ngày. Như vậy sự tu tập các con rất lợi ích cho nên các con cái. Bởi vì thầy thấy ở trong này các con biết rất nhiều, biết rất nhiều tức là cố gắng triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình. Nhờ hiểu biết như thế này thì mình áp dụng vào đời sống của chúng ta nó xả được tâm. Nếu không hiểu biết như thế này thì mấy con đó có làm sao mấy con xả được hai tâm mình, chỉ mình ức chế nó là hơn. Mấy con biết cả tập giới như thế này mà nhiều tập chứ không phải một tập, người nào cũng biết rất nhiều, không có người nào ít, không có người nào ít. Ở đây thầy nhắc nhở cho mấy con, khi mà viết những cái tập như thế này, nó không phải là mấy con dắt hết cái sức của mình ra để làm việc, để mà tu tập triển khai cái tri kiến của mình. Cho nên thầy thường ghi lại ở trong những cái lời ở trong này, những bài mà bài làm đức từ tâm đầy đủ, nghĩa là con viết việc đức từ tâm ở trong cái bài này rất đầy đủ, nhưng nên thường áp dụng vào đời sống để xa lìa ác pháp. Bài làm này nên giữ lại, sau này cần thiết chúng ta chỉnh lại thành một bài học đạo đức. Dù là cái bài từ tâm đức từ tâm nó cũng là đạo đức, dù là cái bài quán thân bất tịnh nó cũng là đạo đức, dù là quán thực phẩm bất tịnh đều là đạo đức, bởi vì nó giúp cho chúng ta vượt thoát ra cái thân tham ăn, cái tâm tham dục, điều đó là giúp chúng ta đi vào đạo đức. Cho nên chúng ta chỉ cần sửa lại một ít từ, sửa lại một vài đoạn là biến nó trở thành một cái bài học đạo đức cho chính mình và cho những người khác. Cho nên sau này những bài mà các con biết đừng bỏ, mà các con hãy để lại, chừng đó sẽ có điều kiện chỉnh lại, nhuận lại một ít nào thì biến thành cái cuốn sách đạo đức của chính các con, từ trong cái lớp chánh kiến mà các con trở thành nhà đạo đức do chính mình soạn thảo, không phải của người khác. Cho nên mỗi người đều có cái lối viết, nhưng cái ý của nó thì ví dụ như đức từ tâm, thì cái ý từ đức từ tâm thì không sai khác lắm, nhưng cái văn phong của mấy con, cách thức viết, cách thức diễn tả của mấy con nói lên từng tâm niệm của mình. Có nhiều người đưa ra mỗi chuyện rất hay, nói về đạo đức từ tâm, nó là những cái điều kiện mà chúng ta cần thiết phải lưu giữ. Các con đừng bỏ mấy con, đây là công lao tu tập, công lao học tập của mấy con rất lớn trong cái lớp học này. Từ người lớn tuổi nhất cho đến người trẻ tuổi nhất đều có công lao, đều có công lao, không có người nào mà không công lao mà có viết được như thế này. Những gì mà cần thiết và những gì sai mà thầy đã nói, như các con đã nghe, cái sai là chúng ta nói từ tâm mà chúng ta nghĩ mình, nghĩ người khác như thế này thế khác, đó là sai. Mà viết từ tâm là mình nói lên lòng thương yêu của mình trước sự sống bình an của mọi vật khác, đó là từ tâm. Cho nên chúng ta không động đến một cái người nào, một vật nào hết để cho họ bình an, không phân biệt, không so sánh, thì đó là nói từ tâm. Những cái sai mà chúng ta có, những cái nghĩ sai thì chúng ta hãy từ bỏ, chúng ta hãy bỏ xuống để chúng ta thực hiện tâm từ. Chỉ có tâm từ mới đem đến sự bình an cho chúng ta, đem đến bình an cho mình và cho mọi nhà. Phải cố gắng học tâm từ. Ở đây chúng ta tiếp, mấy con đã làm tâm từ rồi, bắt đầu mấy con sẽ làm tâm bi. Ở đây tâm bi như thầy nói, trước cảnh đau khổ của vật khác, chúng ta khởi sự bằng hành động chúng ta để giúp đỡ những người đau khổ, những loài vật đau khổ, những cây cỏ đang đau khổ, chúng ta thực hiện những hành động đó gọi là tâm bi, chứ không phải bi mà ngồi đó khóc lóc thương tiếc một điều gì thì không phải, mà biến hành động đó trở thành tâm bi. Như lúc này trời nắng, những cây kiển mà trồng trong chậu bị khô rồi héo rồi có thể chết đi, trước cái lòng thấy cái cây cảnh mà héo úa như vậy thì chúng ta nên tìm nước, cho một gáo nước vào cái cây, đó là thực hiện tâm bi. Bởi vì chúng ta thấy những cây cảnh này nó đang khát nước, cho nên nó cái rễ nó héo, lá nó không tươi thì biết rằng nó đang khổ. Và do đó chúng ta đem cho nó một bát nước thì như chúng ta đã đem lại sự sống cho chúng, thì đó là chúng ta thực hiện tâm bi. Chứ không phải chúng ta thấy cái cây đó đang héo rồi chúng ta ngồi thương khóc nó, thì cái thương khóc nó không phải là tâm bi, mà đó là bi lị, đó là thất tình lợi dục, không đúng. Cho nên vì vậy đối với cái hành động mà chúng ta làm để an ủi cho một sự vật, một người đau khổ, thì đó là tâm bi. Cho nên bây giờ ở cái giai đoạn tâm bi thì nó có những cái mẫu chuyện nói về tâm bi rất nhiều. Muốn viết tâm bi chúng ta sẽ có nhiều điều mà chúng ta viết, như chúng ta đưa ra một cái một chuyện của một cái người nào đó, họ thực hiện cái lòng bi của họ nói như vậy, nó cụ thể rõ ràng và cũng là khéo léo nhắc nhở chúng ta khi mà chúng ta thực hiện tâm bi thì trước cảnh đau khổ là chúng ta thực hiện. Ví dụ như thầy thiền nhắc với con, có người hỏi phóng sanh như thế nào đúng, phóng sanh như thế nào sai, thì thầy nói rằng có nhân duyên thì chúng ta gặp những trường hợp, những cái loài vật bị đau khổ thì chúng ta mua vật đó chúng ta phóng sanh liền, thì đó là chúng ta thực hiện tâm bi chứ không gì khác. Nhưng mà ở đây chúng ta nói về phóng sanh thì chúng ta nói đi tìm cá tôm mua phóng sanh thì không đúng, mà chúng ta gặp trường hợp và trường hợp trên đường đi, hoặc là có người mang đến những cái loài vật bị bắt, bị nhốt hoặc là bị sắp giết chết, thì chúng ta rất là thương yêu với cái hành động là làm sao đem lại sự sống cho con loài vật sắp bị người ta giết, do đó mới gọi là tâm bi. Như câu chuyện vừa rồi mấy con đã thuật, như cô Diệu Dân thấy người đồng bào họ bắt một con chó sắp sửa làm thịt, giết con chó, mà đang khi đó thì cô và một người nữa cùng nhau để mua con chó để cứu thoát con chó, đó là cũng là thực hiện tâm bi. Bởi vì thấy trói cột con chó một cách rất là đau đớn, rồi kế đó sẽ đem giết con chó, mà cùng nhau để họp lại rồi xin để mua con chó để cứu con chó, đó là cái hành động của tâm bi, chứ không phải cô Diệu Dân ngồi đó khóc than với con chó mà gọi là tâm bi. Ở đây chúng ta thấy có nhiều chuyện nói đến tâm bi là cũng làm xúc động chúng ta nhiều lắm. Ví dụ như có một người đã ở gần nhà mình, hai vợ chồng cãi lấy đánh lộn nhau, thì mình nghe mà trước cảnh đau khổ đó mình làm sao bằng cách nào để giải hòa cho hai vợ chồng người này, cũng là tâm bi. Cách thức mình làm được cái điều làm cho người ta bớt khổ đau, đó là tâm bi. Vì vậy hôm nay mấy con sẽ bắt đầu mấy con viết về tâm bi, để chúng ta biết lúc nào mà chúng ta thực hiện tâm bi, lúc nào chúng ta thực hiện tâm từ. Vậy thì thầy thấy ở đây vừa rồi thì như ngày hôm qua chúng ta đã trong cái ngày mùng 1 Tết chúng ta đã nghe cái tâm thủy, mà vừa rồi thì thầy cho thanh đọc cái bài về tâm thủy, nhưng chúng ta chưa đến đó mà chúng ta đã có ý về cái tâm thủy như thế nào rồi. Còn bây giờ thì chúng ta đang ở trên cái tâm bi, vậy thầy cũng mong rằng là Nguyên Thanh hãy đọc cái bài tâm bi, bởi vì dường như là Nguyên Thanh làm trước hết tất cả mọi bài, nó chỉ còn một bài nữa là cuối cùng, và bài tâm xả thì nó xong rồi. Và khi mà xong rồi thì cố gắng hết sức mình, cho nên vì vậy mà theo thầy biết nó cố gắng hết sức để mà để làm cho xong cái bài rồi mới đi trị bệnh của mình. Nhưng hôm nay bệnh nó thì thầy nghe thầy cảm thấy như là nó cũng bớt nhiều rồi, nhưng vẫn phải trị cho hết để bắt đầu qua cái giai đoạn tu tập. Giai đoạn tu tập khó hơn nhiều, để con không phải là giai đoạn ở trong cái tri kiến chúng ta triển khai mà tư duy suy nghĩ, mà giai đoạn tu tập. Giai đoạn tu tập nó phải thực hành nhiều, bắt đầu chúng ta phải thực hành như thế nào đúng, thì đó là cái giai đoạn tu tập. Nếu cơ thể mấy con mà còn bệnh đau thì mấy con đừng chỉ là không được tu tập, bởi vì trong khi đau bệnh thì mấy con tu tập không có được đâu. Cho nên ở đây phải cơ thể phải khỏe mạnh, hoàn toàn là không có bệnh đau. Người nào có bệnh đau là chúng ta đình chỉ trở lại, chúng ta phải dụng pháp hoặc là uống thuốc cho hết bệnh, rồi chúng ta mới tiếp tục trong cái giai đoạn áp dụng tu tập. Nó không đơn giản, nó không đơn giản trong cái sự tu tập, cần phải có cơ thể khỏe mạnh. Cho nên Đức Phật có nói có 5 cái điều kiện khó, mà thân bệnh là một điều kiện khó tu, không phải dễ. Cho nên buộc lòng những người có bệnh thì chúng ta phải mau trị bệnh, cho hết bệnh rồi chúng ta mới tu tập, thì cái bảo đảm cho sự tu tập chúng ta sẽ tiến tới cái chỗ chứng đạo không khó khăn. Cho nên ở đây thì thầy cứ dân mấy con người nào mà có bệnh thì hãy trình cho thầy biết, thì cho cái lớp mà bệnh đau đó đi qua một cái lớp khác. Ở đây tới cái giai đoạn mà tu tập thì cái người phải được mạnh khỏe, đừng giấu giếm gì hết mấy con. Sự thật chúng ta không chậm đâu, nhưng mà chúng ta phải quyết tâm trị cho hết bệnh. Bất kỳ một người nào ở trong lớp này có bệnh tật gì thì mấy con phải đứng qua một góc độ khác để thầy hướng dẫn cho mấy con đối trị với bệnh của con, hoặc uống thuốc Nếu cái đạo lực của mấy con chưa đủ thì mấy con uống thuốc. Còn nếu mà đạo lực mấy con đủ thì mấy con sẽ tiến tới, mấy con sẽ tiến tới, mấy con thực hiện cái
bóng được không anh? Bật con được không cơ?
Dạ. Rồi. Mấy con sẽ tiến tới cái pháp. Nếu mà có đạo lực thì mấy con dùng pháp mấy con trị bệnh bằng cách một tháng, nửa tháng hoặc là đôi ba tháng cho thật sạch hết bệnh. Nếu mấy con có đủ đạo lực, còn không đủ đạo lực thì bất kỳ ở nơi đây thầy nói cô Út lo lắng cho mấy con thuốc thang, đi bác sĩ bệnh viện gì toàn bộ phải cho mạnh rồi mới tu tập. Còn nếu mấy con thấy cần phải về để an dưỡng ở trong cái nơi đây thì con sẽ an dưỡng được, mà trong khi cái tu viện chúng ta đang tu tập thì mấy con thầy cũng vui lòng cho mấy con về. Còn nếu mấy con cương quyết mạnh mẽ ở lại đây vừa để triển khai cái bộ sách đạo đức của mấy con, tức là đạo đức nhân bản nhân quả, nghĩa là trong cái thời gian mà mấy con dưỡng bệnh trị bệnh đó, thì mấy con được quyền mấy con soạn thảo cái bộ sách đạo đức của mấy con, vì đó là để thực hiện cái đạo đức làm người sống không làm của mình, của người mà mọi người đều phải có một bộ sách đạo đức đó do mấy con phải làm ra. Nghĩa là thầy chỉ gợi ý để cho mấy con làm và mấy con biết cách làm. Và từ những cái bài vở của mấy con mà đã học, đã viết từ khi mà đào học nhân quả thảo mộc cho đến đường đi của nhân quả của con người, thì tất cả những cái điều này mấy con sẽ áp dụng vào trở thành bộ sách đạo đức của mấy con khi mà mấy con còn đang dịch bệnh. Còn mấy con đã không có bệnh thì bắt đầu mấy con áp dụng vào con đường tu. Những cái giờ mà được nghỉ ngơi rảnh rang thì mấy con sẽ tiếp tục mấy con soạn thảo cái bộ sách đạo đức. Mỗi người có một bộ sách đạo đức do cái những cái tài liệu của mấy con, tự của mấy con viết ra từ cái ngày đầu tiên vào đại học, thì mấy con dựa vào những cái bài đó mấy con soạn thảo trở thành cái bộ sách đạo đức của mấy con. Ít ra thầy nghĩ rằng cái bộ sách đạo đức của mấy con ít nhất thì mấy con cũng phải 400-500 trang. Đó là ít. Còn nếu mấy con viết nhiều hơn nữa thì có thể cả ngàn trang một bộ sách đạo đức của mấy con. Và đồng thời cũng là mấy con trợ giúp cho thầy để mà về cái phần sách đạo đức mà thầy sắp sửa, sau khi mà giảng dạy cho mấy con thực hành rồi thì thầy có thời gian rảnh, thầy bắt đầu thầy soạn bộ giới luật của tu sĩ và soạn thảo cái bộ đạo đức làm người. Thì cái phần mà thầy soạn thảo là soạn thảo trong đó có đệ tử của thầy có những bài, có những bộ sách đạo đức của mấy con từ kinh nghiệm bản thân của mấy con viết ra. Chúng ta là những người đạo đức cho nên chúng ta phải viết sách đạo đức cho mình, đạo đức cho mọi người, để làm sáng tỏ lại nền đạo đức của loài người ở trên hành tinh này. Vì vậy mà cái công vừa học vừa tu của mấy con lại vừa góp phần lợi ích cho mọi người, cho xã hội. Cho nên chúng ta học không phải không ích lợi rất lớn, ích lợi cho mình, cho người. Cho nên mấy con phải cố gắng hết mình. Người mạnh thì học tu theo người mạnh, mà người đau yếu học tu theo người đau yếu. Không thể nào mà người bệnh mà học chung với người đau yếu được. Cho nên buộc lòng như nguyên thân bệnh đau thì phải lo lắng trị cho hết bệnh. Không thể để cái đau bệnh mà tu tập được. Vì vừa tu tập mà vừa đau bệnh thì sẽ không bao giờ đi sâu được. Người cơ thể mạnh mới có đủ sức chiến đấu với giặc sanh tử, với giặc hôn trầm thùy miên. Còn người mà bệnh đau thì không chiến đấu được giặc sanh tử, giặc hôn trầm thùy miên. Nếu chúng ta cố gắng hơn thì chúng ta bị bệnh nặng hơn, rất là khó. Cho nên buộc lòng chúng ta phải mạnh. Nên ở đây bắt đầu qua một cái giai đoạn, sắp sửa qua một cái giai đoạn thực hành, thì không thể nào chúng ta thiếu điều kiện đó được. Không thể thiếu điều kiện được, nghĩa là cơ thể chúng ta phải mạnh, chứ cơ thể ốm thì không thể mà đi vào cái sự thực hành này được. Buộc lòng chúng ta phải đến cái giờ phút là phải chiến đấu với hôn trầm thùy miên. Thì cái người bệnh thì không thể nào chiến đấu được, mà hãy chiến đấu với hôn trầm thùy miên thì bệnh lại tăng. Đó là một cái điều kiện mà thầy nói trước. Hoặc là chúng ta bị bệnh mà chúng ta chiến đấu trên cái cảm thọ của thân của chúng ta. Bây giờ nó đã bị gì, khi tu tập thì phải có thọ hành, mà có thọ hành mà không chiến đấu đã là bệnh mà còn bị bệnh hơn nữa, thì như vậy mình không đủ sức chiến đấu. Cho nên trên con đường tu tập này cần phải có một cơ thể khỏe mạnh, cần phải có một cơ thể khỏe mạnh. Mà muốn thể khỏe mạnh thì chúng ta phải có cái sự rèn luyện, tập luyện và thuốc thang đầy đủ, không thể thiếu thiết được điều đó. Đây bước qua cái giai đoạn, còn một bài nữa là chúng ta bước qua cái giai đoạn quyết liệt. quyết liệt áp dụng vào sự tu tập, sự hiểu biết của chúng ta trong sự tu tập, chứ không có thối tâm được. Cho nên chuẩn bị những cái điều kiện cần thiết để chúng ta tiến tới làm chủ sinh tử, chứ không thể nói rằng chúng ta tu chơi dơ. Bởi vậy thầy nói là cái thời gian chúng ta cần phải gấp rút nhanh chóng để chúng ta thực hiện cho được. Đừng có nghĩ rằng tu nhiều đời nhiều kiếp, mà cũng không nghĩ rằng tu 7 năm 7 tháng, mà hãy ngay từng giờ phút này chúng ta chiến đấu tận cùng. Khi chúng ta hiểu được cái định vô lậu rồi, định vô lậu là cái định mà chúng ta tu tập để xả tâm hoàn toàn, để đem lại sự bình an cho thân tâm chúng ta, thì chúng ta không còn từ chối một chút gì ở trong thân tâm chúng ta. Bây giờ mấy con thấy mà dịch xả, mà nếu mà tu tâm xả thì tất cả những chướng ngại gì cũng phải xả, chứ đừng có từ chối rằng bây giờ tôi thế này thế khác tôi không xả được thì không được, phải xả. Còn nói rằng về vấn đề tâm từ thì luôn luôn phải thương yêu tất cả chúng sanh. Nếu mà người nào làm sai thì người đó không xứng đáng là đệ tử của thầy đâu. Thầy nói thật sự, mấy con học xong rồi mà mấy con học tâm từ rồi mà mấy con đi ra mấy con hốt rác ở dưới đống rác có loài côn trùng dưới đó mà mấy con làm như vậy thầy không chấp nhận. Mấy con đem rác mấy con đốt mà thầy không chấp nhận, vì tâm từ mấy con cũng có, mấy con đã làm tất cả chúng sanh đau khổ, thầy không chấp nhận điều đó. Cho nên vì vậy mà học rồi phải áp dụng để đến khi mà chúng ta hoàn toàn được giải thoát, chứ không thể nào mà nói suông được, phải làm đúng, không thể nói suông được. Cho nên ở đây trong cái sự tu tập của chúng ta, nó càng ngày nó càng đi tới, không lui. Một là chết, hai là chúng ta chứng đạo, điều đó là điều quyết định. Nếu mấy con thấy sợ thì mấy con hãy lui về, còn nếu mấy con không sợ thì tiến bước từng ngày đi. Đó là một là như vậy, chứ còn không thể nào mấy con nói bây giờ tu nghiệp khó quá và đồng thời tôi không đủ sức, thôi mấy con lui ra đi. Lớp này chỉ còn một người, thầy dẫn dắt một người, thầy không cần phải dẫn dắt nhiều. Mà hết cả lớp này là 60 mấy người mà quyết tâm cùng chết với thầy, cùng chứng đạo với thầy thì cùng đi với thầy. Còn nếu không thì mấy con lui ra đi, đừng ở đây mà bắt công thầy để rồi nửa chừng mà ương ương gàng gàng nó thì không được. Khi mình nói được phải làm được, đó là cái quyết định của thầy. Bây giờ rõ ràng là mấy con đã viết ở trong những cái trang sách này là chứng minh mấy con đã nói cái điều đó. Mấy con nói tâm từ được, nói tâm bi được, mà mấy con không thực hiện được thì mấy con lui ra đi, đừng ở trong cái lớp này. Đây là sự quyết định mà. Mấy con nói được, mấy con làm không được thì mấy con nói làm gì đây, học làm gì. Cho nên quyết định là một là chúng ta giải thoát, hai là chúng ta chết ở trong cái sự mà chúng ta đã nói ra. Đó là một sự quyết định hôm nay của lớp học của chúng ta là như vậy. Thà là không có người còn hơn có người tu để rồi làm đau khổ cho cái sự tu tập, mất công thời giờ của chúng ta rất nhiều và thầy cũng mất công rất nhiều. Cho nên sự quyết định là phải giải thoát. Mấy con có quyết định được như thầy không? Nếu quyết định được thì phải nỗ lực chết bỏ, không có đầu hàng, có phải không mấy con? Cho nên ở đây trước tiên là muốn bước vào một cái lớp học này thì cơ thể phải khỏe mạnh. Ai mà không khỏe mạnh thì cái tuần sau khi mà làm cái bài mà xả tâm vô lượng rồi thì tuần sau thì những người nào bệnh hãy đứng qua một bên để thầy kiểm tra lại những cái bệnh đó để đấu trị như thế nào, bằng các phương pháp hoặc bằng đi uống thuốc. Nếu người nào bệnh đau thì nếu mà uống thuốc thì sẽ, nếu ở đây thì sẽ có bác sĩ, sẽ có những người chăm sóc cho mấy con để mà trị cho hết bệnh, để đồng thời để mà tu tập. Còn nếu mấy con đủ sức để mà chiến đấu với bệnh, tức là đủ cái lực của pháp như lý tác ý, thì thầy cho mấy con vào một cái vị trí để nỗ lực hàng ngày hàng giờ hàng phút chiến đấu với bệnh với con, để đem lại sự bình an cho mấy con. Ví dụ như vừa rồi thầy chúng ta bị bệnh như vậy mà thầy chiến đấu suốt 3-4 ngày liền, đem lại cái sự bình an cho thầy, tay chân thầy bây giờ không còn co rút nữa. Và đồng thời vừa rồi hồi hôm nay thầy có báo rằng hôm qua nó lại đánh thầy thêm một trận nữa là đau bụng, đau ghê quá. Đã là một cái bệnh như vậy rồi bây giờ lại thêm một cái bệnh đau bụng nữa. Vừa là cái bệnh bán thân, nó vừa giảm hết, nó vừa phục hồi lại được, thì cái bệnh đau bụng nó kế tiếp. Thì do đó thì thầy chiến đấu suốt ngày hôm qua thì cái bệnh của thầy nó hồi chiều hôm qua đến thì nó đã giảm, nó đã hết rồi, nhưng nó vẫn còn uể oải trong người, rất là uể oải. Nhờ phương pháp không uống một giọt thuốc, nó là cái ý thức lực nó đã có. Còn nếu mà các con chưa có đủ ý thức lực thì mấy con đừng có làm gan cái điều đó. Cho nên vì vậy mà mấy con phải đứng qua một bên. Những người mà có bệnh đau, dù là bệnh kinh niên, dù là bệnh mới bệnh, mấy con phải đứng qua một bên để mà thầy sắp xếp cái lớp bệnh đau này để đối trị cái bệnh các bạn. Mà khi mà dẹp được bệnh rồi thì bắt đầu mới vào cái lớp tu tập. Thế còn có cơ thể bệnh đau là mấy con tu tập, mấy con sẽ bị đau thêm, không bao giờ hết. Bởi vì buộc lòng mấy con phải tu tập đúng pháp, chứ không thể nào mà trong lúc tu mà mấy con phải dùng pháp để trị bệnh. Mấy con làm sao tu kịp người ta? Người ta đang tu ở trên cái pháp tứ niệm xứ, bây giờ mấy con phải tu ở trong cái pháp để mà đối trị với cái bệnh của mấy con, thì làm sao mà con đủ thì giờ đâu mà tu cho nó đầy đủ. Cho nên trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn quyết liệt, cho nên các con bệnh đau thì các con sẽ đứng qua một bên để thầy kiểm tra và thầy giúp cho mấy con vượt qua cái cơn bệnh của mấy con, để chuyển biến cái bệnh của mấy con hoàn toàn mạnh khỏe, rồi bắt đầu mấy con sẽ bước vào cái giai đoạn tu tập, nó mới có thể tu nhau được. Còn những người nào mà yếu đuối, dù mấy con còn trẻ tuổi yếu đuối, thì thầy sắp xếp cho mấy con vào cái lớp người tuổi già. Bây giờ già mà mấy con làm sao bằng thanh niên được mấy con, thấy không? Mấy con phải vào cái hàng ngũ của tuổi già, lính già mà. Lính già đánh theo già chứ, lính già đánh theo tuổi trẻ sao được. Đó, thì sắp xếp lính bệnh thì đánh theo bệnh, mà lính già đánh theo già, mà lính trẻ đánh theo trẻ. Đây là thầy sẽ sắp xếp lớp mà, để mà tu cho được chứ đâu phải bắt tuổi trẻ mà tu theo tuổi già sao được, nó phải hơn chứ. Đó là những cái điều kiện cần thiết cho cái giai đoạn mà tu tập của chúng ta bước tới để đạt thành cái kết quả giải thoát hoàn toàn. Các con tưởng thầy nói rằng cái lớp chúng ta phải tu chứng đạt, mà nếu mà không có áp dụng như vậy thì làm sao chứng đạt được? Không áp dụng rõ ràng cụ thể chứ, đâu có phải mà cái chuyện nói thường được. Bây giờ Đúng Em Thanh lên đọc cái bài này để cho các cô các bác nghe, để mà biết được cái tâm từ, để mà qua cái tâm bi như thế nào đúng mà như thế nào sai, để làm bài cho đúng, chứ không phải ở đây là hơn thua. Bởi vì thầy thấy Nguyên Thanh đã làm trước cái phần trước những cái bài, và đồng thời còn một bài cuối cùng nữa là Nguyên Thanh xong và lo đi trị bệnh, có vậy thôi, để rồi tiếp tục ở trên con đường tu. Nếu chẳng qua mà trong cái giai đoạn này lỡ chết là tại cái duyên phước mình cũng đủ, tại cái duyên phước mình cũng đủ, mình lỡ chết trước khi mà mình thành đạt thì đó là cái duyên phước của mình đủ. Con lên đọc con. Tâm bi rất nhiều, nhưng chỉ đọc một đoạn để cho các bác các cô ở đây để hiểu biết rõ cái tâm bi như thế nào đúng, để rồi sẽ tiếp tục làm bài cho đúng. Đây Nguyên Thanh cũng viết rất nhiều, nhưng mà chỉ đọc một ít thôi để chúng ta còn thì giờ để mà học tập.
Thầy, cái nước ly thầy đừng có bật quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy và kính thưa đại chúng, học trò Nguyên Thanh học lớp chánh kiến, con xin đọc bài viết số 14, chủ đề Đức Bi Tâm. Đức Bi Tâm không phải là một lý thuyết suông, không phải là một lý tưởng tốt đẹp để cho người đời nhìn ngắm. Nó không phải là một sức mạnh thụ động, mà là cả một sức mạnh hoạt động không ngừng. Đức Bi Tâm là nguồn gốc an ủi của muôn loài vạn vật cỏ cây. Vì vậy, Bi Tâm xoa dịu bao nỗi đau trần thế, làm cho con người tích lại gần nhau hơn, biết thương nhau, biết thương xót nhau, biết an ủi nhau trong lúc gặp những điều bất hạnh. Vậy muốn có được Đức Bi Tâm, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải được học tập trau dồi Bi Tâm mỗi ngày. Có học tập, ta mới phân biệt được đâu là từ tâm, đâu là Bi Tâm. Còn nếu không học thì làm sao ta biết được? Vì từ tâm khác Bi Tâm, mỗi pháp đều có phương thức độc nhất của riêng nó. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem thế nào là Đức Bi Tâm. Định nghĩa Đức Bi Tâm
Đức bi tâm nghĩa là lòng thương yêu tha thiết, nhiệt tình với sự sống của muôn loài, an ủi soi nhiệt những vết thương đau của chúng sanh, từ loài thảo mộc đến loài động vật, khiến cho mọi loài đang sống trên hành tinh này đều được bình an yên ổn. Đức bi tâm phát xuất từ lòng thương xót mọi loài mọi vật một cách tự nhiên trong tâm, chứ không phải gò ép để có lòng thương xót. Chúng ta thấy cái khổ đau của đời sống, thấy cái vô thường mong manh của các pháp, ta xót thương cho thân phận chính mình và cũng xót thương cho những người khác. Nếu được vậy thì đích thực chúng ta có đức bi tâm, thấy cái khổ đau của người khác cũng như cái khổ đau của chính mình, mà khởi lòng thương xót là ta đang tu tập nẻo về bi tâm. Cũng như khi chúng ta thấy đứa con của mình bị nghiện ma túy, ta khởi lòng thương xót. Mỗi khi đứa con bị lên cơn hành hạ, ta đến chăm sóc cứu chữa đứa con của mình bằng cách đưa đến trung tâm cai nghiện. Ước mong của ta mong sao cho đứa con của mình sớm bình phục, thoát khỏi cơn nghiện ma túy đó, tức là ta có đức bi tâm. Hoặc là có một người nào đó nói xấu ta, vu khống những chuyện không đúng sự thật về ta, rồi chửi mắng, ta nghe được điều đó, tâm ta không dạy, tức là ta đã có lòng từ tâm đối với mình và người, rồi đợi một thời gian sau để cho người kia bình tâm tĩnh trí lại, vui tương dạy, ta đến khuyên nhủ và ước nguyện cho họ đừng có những lỗi lầm như vậy nữa, tức là ta có lòng thương xót của đức bi tâm. Đối lập với đức bi tâm là không hãm hại người khác. Thể có lòng bi thì tự thù ghét và cố ý trả thù sẽ bị gặp tắt. Thường thường người ta hại nhau vì không có đức bi tâm. Ví dụ như có anh A và anh B. Anh B giỏi hơn anh A. Khi thấy anh B giỏi hơn mình thì anh A cảm thấy bực tức khó chịu vì có sự tị hiềm ganh ghét với anh B, nên khi anh B có tai nạn gì đó thì anh A không khởi sự lòng thương xót mà tìm mọi cách triệt hạ anh B tới cùng. Cho nên đức bi tâm là soi dịu nỗi đau của người khác, dập tắt ngọn lửa thù hận trong mỗi người. Đức bi tâm là phương thuốc thần diệu giúp cho con người bớt thù hận với nhau. Nội dung của khóa phóng đức bi tâm: muốn thực hiện sống đời đạo đức thương yêu ấy thì mọi người cần phải có sự rèn luyện trau dồi phong hạnh của đức bi tâm như sau. 1. Gương đức bi tâm của đức bổn sư Thích Ca. 2. Gương đức bi tâm của trưởng lão Thích Thông Là. 3. Đức bi tâm đối với con người. 4. Áp dụng đức bi tâm vào bản thân. Muốn thực hiện đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người mà không trau dồi đức bi tâm, thì chúng ta cảm thấy như còn thiếu sót một hành động cao thượng nào đó mà một người có đạo đức không thể bỏ qua được. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem pháp khó đức bi tâm này như thế nào. 1. Gương đức bi tâm của đức bổn sư Thích Ca. Để có một bằng chứng cụ thể về đức bi tâm và công hạnh của nó, chúng ta hãy thử nhìn lại đời sống của đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã vì lòng bi tâm muốn cứu độ chúng sanh đau khổ nên ngài đã thành Phật. Từ khi lên 7 tuổi, trong cái tuổi mà người ta thường bảo là tuổi không biết tội nghiệp, chính lúc ấy Đức Phật đã rơi lệ xuống đường cày khi Ngài nhận thấy các dần dần giết hại nhau của sinh vật để bảo tồn sự sống tiên của chúng. Càng lớn lên, lòng bi tâm của Ngài mở rộng, Ngài không thể thấy một con chim bị bắn mà không cứu, một con cừu con bị què chăng mà không bồng bế nó lên. Vì lòng bi tâm rộng lớn, Ngài lìa bỏ tình thương nhỏ hẹp của gia đình, lìa bỏ muôn vàng lộng lẫy, lìa bỏ nhân vọng cao sang. Chính vì lòng bi tâm mà Ngài đã lòng thương vô trí, không khỏi gian nguyên trong lúc đi tìm đạo cứu đời. Chính vì lòng bi tâm mà 49 năm Ngài không ngớt thuyết pháp một ngày. Chính vì lòng bi tâm mà Ngài đặt gót chân lên khắp cõi nước Ấn Độ rộng lớn. Chính vì lòng bi tâm mà Ngài đã quên thân già yếu thuyết pháp độ sinh cho đến phút cuối cùng trước khi lìa thế gian này. Chính vì lòng bi tâm mà Ngài đã tuyên bố những câu rất hùng dũng: với pháp này ta đã chân chánh giác ngộ, ta hãy cung kính đảnh lễ và sống uy chỉ pháp ấy. Khi Đức Phật tu tập tâm và tìm thấy sự giải thoát thật sự, Ngài dùng những lời dạy và hành động là quỳ xuống đảnh lễ giáo pháp, chân thành và yêu thương loài người. Trong đáy lòng sâu thẳm, lời dạy này gây cho chúng ta một lòng tin sâu sắc. Lời dạy này làm cho trái tim chúng tôi rung động trước lòng yêu thương vô bờ bến của đấng Cha lành. Hôm nay có đủ duyên lành được viết lên những lời dạy này, chúng tôi xúc cảm không cầm được giọt nước mắt của mình vì nghĩ đến lòng thương yêu như trời biển của Đức Phật. Lòng yêu thương ấy không thể lấy gì mà so sánh được. Nhạc sĩ Yên Văn so sánh lòng yêu thương của mẹ đối với con như biển Thái Bình. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình dạt dào, nhưng lòng thương chúng sanh của Đức Phật dù đến vô biển có sanh cũng không sanh được. Ngài cung kính cúi đầu đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy, khiến cho chúng ta không bao giờ quên được ơn nghĩa này. Không bao giờ quên được ơn nghĩa này thì phải luôn luôn nhớ đến giới định tuệ. Chỉ có giới định tuệ mới giúp chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Chỉ có giới định tuệ mới giúp cho chúng ta tu tập không còn sợ tu sai pháp lạc vào tà pháp của họ đạo. Hồi giới lục ra không còn giáo pháp nào dạy chúng ta tu hành giải thoát chân chánh. Trong Phật giáo, từ và bi là hai pháp tu khác nhau. Từ là thương yêu cẩn thận từng chút một để không làm tổn hại đến chúng sanh. Bi là thương xót khi thấy chúng sanh quằn quại trong đau đớn. Từ đối trị với tâm sân hận, bi đối trị với tâm hãm hại. Bi không chỉ giới hạn trong việc bố thí những nhu cầu vật chất, mà đó còn là hành động với tổng cơ trong tập vô tham, vô tàu kiến và tàu mạng. Có một câu chuyện về cách Đức Phật chăm sóc đệ nhân. Ngài chữa đệ với tình thân hữu và lòng bi mẫn của Ngài. Có một câu chuyện cảm động trong tớ giải kinh pháp cố như sau. Một thanh niên ở thành Xá Vệ nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi kính Ngài và xin nhập tăng chúng. Chàng được biết đến với cái tên Ti Sa. Một thời gian sau, chàng ngã bệnh. Đầu tiên những mụn nhỏ nho nhỏ xuất hiện trên cơ thể chàng, rồi chúng lớn dần và vỡ ra, lan rộng thành những mụn nhỏ. Những người bạn đồng hành không còn thiện chí chăm sóc tiên xa và bỏ rơi chàng. Khi Đức Phật biết được chuyện ấy, Ngài đi đến chỗ đặt hỏ lò nấu nướng. Sau đó Thế Tôn trở lại chỗ ngồi tiên xa và kéo dừng tiên xa đây. Khi các tỳ kheo nhận ra bậc đạo cư đang gắng sức làm gì, họ đưa đệ nhân và chiếc giường đến chỗ đặt hỏ lò. Ở đó bậc đạo cư bảo các tỳ kheo giặt quần áo của tiên xa và phơi khô chúng. Trong lúc tự tay Ngài nhẹ nhàng tập các ung nhọt vào tấm cho vị tỳ kheo được đệ, người đệ được hồi sức nằm trên giường với độ tâm thanh thản. Ngày hôm sau đó, Thế Tôn đã thuyết pháp cho chàng. Tiên xa nhất tâm lắng nghe và cuối thời pháp, chàng đắc thắng quả A-la-hán và tịch diệt. Đức minh tâm và các trạng thái tâm cao thượng đều có tầm quan trọng như nhau trong tất cả mọi hệ phái Phật giáo. Bi tâm là một pháp độc nhất để ly dục, ly ác pháp, nó bao la và tập quảng ngại. Khi một người đã ly dục, ly ác pháp, bắt đầu phát triển lòng bi chân thật, vì ấy không còn nghĩ đến mình nữa. Tâm bi trải rộng quảng đại khắp nơi, bao la, định hướng, không phải cho tôi, cũng không phải cho người. Nó tràn ngập niềm hoan hỷ, một niềm hiện hữu một cách tự nhiên, một niềm vui bất tận trong ý nghĩa, tin tưởng trong ý là sự hoan hỷ chứa đựng một kho tàng vĩ đại và phong phú. Ở mức độ tối cao này, khi tâm không ràng buộc, không ràng buộc với những phiền thói khổ đau hay với hoàn cảnh cá nhân thân phận của mỗi người, nó gắn liền với nhiệm vụ giải thoát tất cả chúng sanh. Nó trải rộng địa bàn giác ngộ cho tất cả những ai cầu tìm nó. Đó là con đường của Đức Phật và các vị A-la-hán. Tôi rất quan tâm đến những người sống xung quanh tôi. Bi tâm phản ảnh đầy đủ sự hòa hợp, trọn vẹn, lòng thương xót mọi loài chúng sanh khi chúng sanh đau khổ. Trạng thái tâm cao thượng của Đức Bi tâm được khi đạt được tâm trạng ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả chúng hữu tình đều giúp đỡ bình đẳng. Để làm được như thế, chúng ta phải giữ tâm niệm rằng mối tương quan đặc biệt giữa mình và các thân thuộc, bằng hữu hay cả thù địch nữa đều là kết quả của nhân quả trong quá khứ. Vì vậy, không nên chấp chặt vào thân bằng quyến thuộc khổ đau trong khi nhìn những người khác gặp khó khăn đau khổ với tâm hồn lãnh đạm. Trong kinh mô tả Đức Bi Tâm đó bằng những hình ảnh sống động thiết thực như Đức Phật tỏ kim cho một bà già, Đức Phật bế chú người con lạc đà, Đức Phật tắm cho một tỳ kheo bị ngã lỡ. Tất cả hình ảnh đó có thực có mà tìm thấy ở một bậc đạo sư với tư cách là giáo chủ của một tôn giáo trong các tôn giáo khác. Trên một bình nghiệm cao hơn, không có ngôn ngữ tình thương, chúng ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ một vị giáo chủ nào có thể tuyên bố rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật như Đức Phật đã tuyên bố. Đó chính là sự biểu hiện của tình thương đặc biệt và kỳ vĩ. Vì lẽ, chính lời tuyên bố đó đã phá tan mọi ranh giới của sự phân biệt kỳ thị, tạo nên một nhân duyên thầm kín và phô bày cho mọi sự trùng trùng từ trong tìm tìm sâu tâm thức của một cá thể, mà không phân biệt già trẻ, đàn ông đàn bà, con người con vật. Hẳn chỉ có tình thương, hẳn chỉ có con người như Đức Phật mới có tình thương rộng lớn, mới nói lên được điều đó mà thôi. hai dương đức bi tâm của chủ nào thích không nào? Có câu đối là kiên thiền tư tề anh dũng sĩ, nghĩa rằng thấy người hiền thì hãy nghĩ cách bằng họ mới là bậc anh dũng. Chúng ta phải bắt chước hành vi của các bậc hiền nhân để làm gương cho mình. Thế nào là người hiền? Người hiền là kẻ có đức độ, có tâm thương xót mọi loài, không phân biệt thân sơ cao thấp. Người hiền ở đây tôi muốn nói đến là người tâm đã ly dục ly ác pháp như trưởng lão Thích Không Là. Gương bi tâm của thầy đã làm cho bao người phải xúc động khi chứng kiến cảnh ấy. Tôi nhớ có một lần một đàn chó gần 10 con lao vào cắn xé một con mèo. Lúc ấy gặp thầy đi qua phòng vi tinh, thầy vội vã để tập bên gốc cây nhào vào ngăn can ngăn đàn chó dữ. Thầy lao đến ôm con mèo vào lòng, đàn chó dữ tợ bị hụt mất con mồi nên dặn dữ lao vào thầy, cắn xả đôi tay của thầy, máu chảy đầm đìa, ướt rách cả tay áo và hai bên mặt họ. Sau một hồi dằn co được, thầy ôm con mèo chạy ra khỏi bầy chó dữ hung ác. Các bạn thấy đó, đức đi tâm của thầy thật rộng lớn và cao cả biết bao. Có ai dám xông vào bầy chó dữ để cứu một con mèo chưa? Chú mèo tội nghiệp ấy xuống lãnh bẫy trong vòng tay của bậc thánh A-la-hán. Trưa hôm đó chú Minh Điền đem quất và băng dán vào cho thầy, nhưng là thật vết thương rất mau lành, vết cắn đã bắt đầu liền da và khô lắm, không còn sưng nữa. Đức tri tâm của thầy thật cao cả vô bờ bến. Mặc dù tuổi đã cao nhưng vì lòng thương xót chúng sanh, thầy đã quên đi sự già yếu của mình. Ngày ngày cặp cặp cuộc viết sách, dâng tặng cho đời những bài đạo đức nhân bản. Tự báo vui nhưng thầy chưa nghỉ ngơi một ngày nào. Suốt cả tuần lên lớp giảng dạy cho chúng tu sinh, rồi tiếp các Phật tử xa gần. Đêm hôm trong đèn viết sách chấm bài vở của các học trò. Thầy đã quên mình vì chúng sanh. Ở tuổi 80 này, thầy đang xây dựng cho nhân loại giáo lý cao thượng làm phương tiện để tiêu trừ những khổ đau, những bất hạnh, những áp lực, sợ hãi và những lo âu đối với con người. Những bài đạo đức của thầy giúp cho con người đạt tới hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và cuộc sống sau này, và dẫn dắt con người được giải thoát. Giải thoát hoàn toàn khỏi đau khổ của nhân loại. Đức tri tâm của thầy đã khuyên giải người bất hạnh bởi chính sự an ủi thầy giúp đỡ người nghèo bị xã hội thờ ơ. Thầy cũng đã cứu vớt cuộc đời của những người lầm lạc và nằm trong tập cuộc sống đồi bại của những kẻ đau khổ. Thầy đã nâng đỡ những cảnh yếu đuối đòn tội những người phải chia ly, khai sáng cho người ngu dốt, nâng đỡ cho kẻ hạ tiện và đề cao người cao thượng, người giàu kẻ nghèo, những người thánh thiện và những người đau khổ. Tất cả đều được học hỏi từ những lời dạy đầy tâm huyết và lòng bi mẫn của thầy, và có được những cuộc sống an lạc và cao thượng. Tấm gương cao cả của thầy là suối nguồn cảm hứng cho tất cả. Qua gương mặt luôn thanh thoát và an lạc của thầy, thực sự là một hình ảnh đẹp đẽ đối với những cặp mắt luôn lo âu của mỗi người. Thông điệp về hòa bình và sự khoan dung của thầy đã được tất cả mọi người tiếp nhận với một niềm vui khôn tả, và là một tài sản chung của những ai đã có cơ duyên được nghe và thực hành những bài đạo đức ấy. ý chí bất đá trí tuệ sâu xa, tình thương bao la, từ bi vô bờ, phục vụ vị tha, sự hy sinh quên mình vĩ đại, sự thức tỉnh tuyệt vời nhân cách hấp dẫn, và những phương pháp mẫu mực của thầy đã được sử dụng trong những bài đạo đức nhân bản nhân quả. Đó chính là sự thương xót chúng sanh vô bờ bến của thầy. Người thầy cao cả này đã hy sinh những thú vui trần thế vì sự đau khổ của loài người để đi tìm chân lý, giúp nhân loại đi vào con đường giải thoát giấc ngộ khỏi con đường đau khổ. Sau khi tu chân thánh quả A-la-hán, thầy đã hiến dâng cả cuộc đời của mình cho sự dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi biển mê, trở về con đường thanh thản vô sự. Ngày nay thông điệp về từ bi hiển xã của thầy có tầm quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong lúc nhân loại đang đắm say trong cảnh tham sân si. Thầy được sinh ra trong thế giới này để xua tan những bóng đen của vô minh và cứu cho thế giới này thoát khỏi những điều bất hạnh. Khắp thế giới nhiều người sống không có lòng tin và không tu tập theo bất cứ tôn giáo nào. Tuy nhiên, nếu như họ chỉ cần dành ra một chút thời gian để nghiên cứu ít thôi, thì họ có thể hiểu được những bài đạo đức nhân bản của thầy dạy cái gì, và họ có thể dễ dàng giải quyết được những nghi ngờ của họ, và như vậy họ có thể nhận thức được chánh pháp nguyên thủy có những đóng góp to lớn cho hạnh phúc của con người. Con người có quyền tin hay không tin ở thầy, nhưng những bài đạo đức nhân quả của thầy đã có sự tác động sâu sắc đối với tất cả mọi người. Thông điệp của thầy đã được gửi đi thế giới là từ bi hỷ xã, giáo giáo lý này chiếu sáng con đường. Con đường mà nhân loại phải vượt qua từ một thế giới đầy những dục vọng tới một thế giới mới sáng hơn, thế giới của tình yêu hòa bình, hạnh phúc và mãn nguyện. Do đó, đức bi tâm là một pháp độc nhất để lý dục lý ác pháp. Vì lòng thương xót chúng sanh nên thầy đã làm hơi sáng ngọn đèn sau 25 thế kỷ chôn vùi. Những bài đạo đức nhân bản nhân quả của thầy vẫn đủ sức mạnh để đương đầu với bất cứ thách thức nào, cũng không thể đảo ngược được hay phải lý giải lại những học thuyết nguyên thủy của nó. Đạo đức nhân bản này con người có thể chấp nhận mà không sợ có mâu thuẫn với khám phá và những thành quả khoa học hiện đại. Giáo lý nguyên thủy này coi trọng đức hạnh, đó là một trong những điều kiện tiên quyết cần thiết để đạt được sự giải thoát. Điều kiện tiên quyết khác là trí tuệ. Đức hạnh và trí tuệ cũng có thể được so sánh như con mắt và bàn chân của con người. Đức hạnh là phương tiện đưa con người đến sự giải thoát, nhưng chiếc chìa khóa đích thực để mở cánh cửa là trí tuệ vô lậu. Cho nên tiết bài đất bi tâm này, tôi nêu lên gương hạnh của trưởng lão không là, vì đó là người thật việc thật mà chúng ta đang chứng kiến mỗi ngày. Gặp người hiền khó lắm các bạn ạ. Thế mình gặp người hiền thì nhất định phải làm sao cho bằng vị ấy. Mình học hỏi noi gương của vị đó phải càng có đạo đức, có phong độ, có học thức như họ vậy. Không phải chỉ suy nghĩ rồi cho qua mà phải thật sự thực hành nỗ lực học tập. Mỗi cử chỉ hành động của trưởng lão không là phải được coi như là khuôn mẫu. Nếu không học hỏi mà chỉ cứ suy nghĩ xuông thôi thì không có ích lợi gì. Mình phải chân thật học hỏi thì mới là một dũng sĩ, cũng là một bậc anh hùng nhiệt ngã xả tâm và lý dục lý ác pháp. Cho nên câu tiên hiền tư tề anh dũng tỷ, thấy người hiền thì hãy nghĩ cách bằng họ mới là bậc anh dũng. Bậc anh dũng không phải là kẻ đần độn. Thế nào là đần độn? Nói một cách đơn giản, đần độn có nghĩa là ngu si. Có người nói, anh ta là người hiền ân, là người có lòng bê tâm thương xót chúng sanh ân, thì anh chính là người hiền, người thương xót chúng sanh đi, chứ đâu có liên quan gì tới tôi. Anh ta muốn làm người hiền thì tôi muốn làm người dữ. Những người nào mà có tư tưởng như vậy, hiền và dữ, họ không cần biết tốt hay xấu, chẳng hề hay, là những người sống mà như đại thế. Một cái thân sống đang biết ăn no chờ chết, chết rồi là công chuyện. Đó là tâm tư của người đàn đồ biến nhát, thiếu đạo đức bi tâm với chính bản thân mình và đồng loại. Hôm nay tôi nêu gương hạnh đức bi tâm của đức trưởng lão không là để nhắc nhở chúng ta cùng học hỏi đức hạnh của ngài. Hãy thương xót đồng loại như thương xót chính bản thân mình. Con chỉ đọc cái bài lên đây thôi, tại vì còn hai phần nữa mà. Thôi con đọc cái bài. Từ từ càng đi.
Giờ con đem phát mấy cái tập này giùm thầy con. Cái bài của Hương Phương còn đây mà nói chuyện.